Nếu người đủ đức này, hoặc vì bốn chúng nói, chỗ vắng đọc tụng kinh, đều đặng thấy thân ta. Nếu người ở chỗ vắng, ta sai trời Long Vương, dạ xoa quỷ thần thảy, vì làm chúng nghe pháp, người đó ưa nói pháp, phân giải không trở ngại, nhờ các Phật hộ niệm, nay khiến đại chúng mừng. Là nói về Đức Phật trợ Hoằng Tiên, vì họ mà hiện bày thân quang minh, đó tức là hiện thân diệu ngôn thuyết gia trì. Gia trì, kinh Lăng Già nói có ba môn gia trì: một, thần chú gia trì; hai, thuyết pháp gia trì; ba, hiện thân diệu ngôn thuyết gia trì. Câu nhờ các Phật hộ niệm chính là giáo Bồ Tát pháp Phật sở hộ niệm. Nếu ai gần pháp sư, mau đặng đạo Bồ Tát, thuận theo thầy đó học, đặng thấy hằng sa Phật. Đoạn kệ tụng này là khuyến khích kết duyên. Câu đặng thấy hằng sa Phật nghĩa là hằng hà sa tánh đức đều tổng ở nơi tâm nguyện, tùy thuận ở nơi tâm thì các đức tính hiển lộ. Từ đây trở về trước chính phẩm, phán thuộc về khai Phật tri kiến. Khai có hai ý: đối với Phật thì vì chúng sanh mà khai thị, khai hiển, khai phát, cốt yếu làm cho người nghe tự tin tâm này. Đối với căn cơ thì là khai ngộ, do chúng sanh mê muội từ lâu, chẳng tin tự tâm, nay nghe Phật thuyết thì thoạt nhiên liễu ngộ. Chỗ gọi là kẻ ngộ, tâm như hoa sen nở. Trong kinh thường nói đến bốn loại tri kiến, căn cứ nghĩa lý thì mười phẩm kinh trên đều chung hiển bản hoài xuất thế của Như Lai. Vì hàng đệ tử lớn một bề không biết Phật tâm, thế nên có nhiều điều nghi lời Phật dạy, thậm chí còn cho Phật là ma. Nay thì quyết tin, không còn nghi, mới hiển bày trạng thái khai ngộ tâm này. Trong tông môn bảo rằng, tin tự tâm là Phật, thẳng đến chỗ không nghi, thế nên phán thuộc về chữ khai. Cổ đức khái quát, lấy phần trước làm thuyết pháp ba châu để thọ ký ba căn cơ. Riêng phẩm pháp sư là rộng thọ ký để gồm hết những sự thọ ký trước. Quan sát kỹ về nghĩa của kinh này, riêng trọng về người trì kinh, tột nói về lợi ích của diệu pháp. Chúng sanh từ trước không biết có Phật tâm, hôm nay mới biết là có, nên phải phụng trọng, chẳng nên vọng trao truyền cho những người không phải căn cơ. Chỗ gọi là chẳng phải pháp khí thì chẳng truyền, chung hiển bày về cái nghĩa khai Phật tri kiến vậy. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 4, B lớn, phần chánh tông. Ba La Mã, thị Phật tri kiến. Phẩm Hiện Bửu Tháp thứ 11. Ý có phẩm này là trình bày thị Phật tri kiến để hiển thị pháp thân thường trụ của Như Lai, tức là chỉ thẳng về tịnh độ thật báo chân cảnh. Muốn cho chúng sanh biết đây là pháp thân chân cảnh mới là tri kiến Phật. Một bề chỉ dùng ngôn thuyết để khai hiển, tức mở bày cho chúng sanh hiểu rõ. Hôm nay, đích thực lấy sự thật để chỉ bày. Thế nên, lấy phẩm đơn ước này một chữ thị. Tuy pháp thân chân cảnh này ở đầu kinh trình bày vì phóng một lần ánh sáng bạch hào, tức đạo hào quang, chiếu thấu phương đông, viên hiện pháp giới, sự tướng, chúng sanh và Phật, thỉ chung. Đó là chung chỉ bày cái vi diệu về chân cảnh của chúng sanh. Do chúng đơn cơ chưa ngộ diệu tâm, nên dùng thức tình để tư lương. Chỗ gọi là tình sanh thì trí cách, nên không chứng đạt được việc trước mắt là vậy, lại toan cho rằng không phải phần trí tuệ của mình. Hôm nay, nhờ Đức Như Lai nhiều lần khai thị, hàng đương cơ đã tin lời Phật, tự biết mình sẽ làm Phật, đều riêng được thọ ký. Ở đây, dù đã tin ở tự tâm mà chưa tin thật tướng chân cảnh, do đó cái chấp về sanh diệt chưa quên, chấp thủ tịnh uế chưa mất. Vì thế, Đức Thế Tôn toan hiển bày pháp thân thường trụ. Vì vậy, tháp Thất Bảo mới từ dưới đất vọt lên, và toàn thân Đức Phật Đa Bảo vẫn còn nguyên. Đó là làm cho tiêu hết cái kiến chấp sanh diệt. Còn cõi Ta Bà này đã ba lần biến thành tịnh độ, đó là để trừ cái chấp về tịnh uế. Hơn nữa, mười phương chư Phật đầy khắp ở trong đó để hiển bày pháp giới trần trần sát sát, chạm đến mắt đều là thật tướng chân cảnh. Đây là chân tri kiến của Phật vậy. Cho nên, phẩm này thì Phật tri kiến, đương ở lúc thọ ký xong, do đó có phẩm này vậy. Tháp cao 500 do tuần, trong tháp có toàn thân Đức Phật Đa Bảo chưa tan rã. Đó là để chỉ bày cho chúng sanh thấy rằng, chính ở nơi thân tâm sanh diệt ngũ uẩn này là pháp thân thường trụ, an ở trong đó vậy. Cõi Ta Bà này ba phen biến thành tịnh độ, biểu thị cho hoa tạng trang nghiêm thật báo chân cảnh, không xa rời nghiệp dụng của ngũ trược. Đây là đặc biệt hiển bày về y chánh thật báo trang nghiêm của Đức Tỳ Lô Giá Na là một. Vì muốn cho chúng sanh biết sự vi diệu của tâm cảnh ở nơi đây, có thể ở trước mắt hiện ứng, chẳng sanh lòng lo sợ Phật đạo dài xa, Đức Phật đã dẫn từ quyền vào nơi thật, ý thấy ở đây vậy. Làm sao để thuyết minh? Chỗ thuyết minh của kinh này là khai môn phương tiện chỉ bày tướng chân thật. Sao gọi là chân thật tướng? Đức Tỳ Lô Giá Na của ta nhiều kiếp tu nhân, chứng được pháp thân chân Phật. Nơi ở cõi Tịch Quang chân độ, từ nơi pháp thân hiện ra báo thân ngàn trượng Lô Giá Na Phật. Chỗ ở là thật báo trang nghiêm tịnh độ, mà thân tướng và quốc độ đều chân thật. Cho nên cái tướng chân thật mà Đức Thích Ca từ báo thân hiện ra ứng và hóa thân, cõi của Ngài là cùng với nhân dân đồng khổ loạn, là cõi Ta Bà ngũ trược uế độ. Thân thể hay quốc độ đều giả. Khi thiết lập pháp thuyết, đều dùng quyền, chỗ gọi là cửa phương tiện. Đức Phật Lô Giá Na ban đầu mới thành chánh giác, hiện thân ngàn trượng, ngồi nơi đạo tràng Bồ Đề mà thuyết kinh Hoa Nghiêm. Hàng nhị thừa ngồi nơi tòa như đuôi như điếc. Dù thân độ đều chân, giáo pháp đều thật, nhưng nếu vì dành riêng lợi ích cho hàng đại căn, hàng tiểu căn sẽ tuyệt phần. Cho nên, Ngài nhập sát na tế tam muội, cả hai đối tượng, đại thừa và tiểu thừa cùng có mặt mà thuyết kinh Hoa Nghiêm không chướng ngại gì. Thị hiện ứng hóa thân tám tướng thành đạo, ở vườn Lộc Giả, toan đem pháp nhất thừa phân biệt nói thành ba, để tiếp dẫn hàng tiểu cơ, chỗ gọi là dùng sức phương tiện, vì nói pháp tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ vân vân, đồng nhiếp cả ba hạng căn cơ. Tuy có pháp dạy Bồ Tát, nhưng tổng thuộc nơi quyền giáo. Như ông trưởng giả dẫn dụ các con, hứa cho ba xe, mà chẳng phải thật có ba xe. Cho nên, chưa thỏa mãn được bản hoài xuất thế của Như Lai. Do vì hàng đệ tử của Phật chưa thấy được pháp thân chân cảnh, nên trong kinh nói, xưa ta lập thệ nguyện, muốn tất cả chúng sanh được như ta không khác. Ý muốn thẳng kiến cho chúng sanh thân chứng pháp thân chân cảnh của Như Lai, để dẫn đến thật quả của hoa tạng trang nghiêm, mới xứng với bản hoài của Phật. Nhưng hàng hạ liệt một mực chấp quyền cho là thật, lại chẳng cầu tiến tới trước, lời Phật thuyết còn nghi mà chẳng tin. Thế nên, phí công của Đức Phật trong 40 năm dùng nhiều thứ phương tiện để đào thải, hôm nay được thuần thục. Hơn nữa, cái duyên giáo hóa của Phật sắp hết, nên trong hội này mới thẳng thổ lộ bản hoài, khai trừ cái quyền ngày xưa để hiển bày cái thật của nhất thừa. trong kinh trình bày gia nghiệp của ông trưởng giả giàu có chính là dụ cho Hoa Nghiêm nhất thừa pháp viên diệu. Hàng Thanh Văn chỉ nhận ứng thân của Phật Thích Ca cho là chân mà không biết còn có chân Phật, chỉ thấy cõi ta bà uế độ đáng nhàm mà không đạt được thật tướng chân cảnh, nên thấy có sanh diệt, tình tịnh uế một mực chấp lẫn mà chẳng bỏ, do vì chẳng đạt được pháp do tâm mà hiện. Khi sắp sửa nói kinh Pháp Hoa này, trước hết Đức Phật phóng một đạo hào quang trắng chiếu khắp phương đông 18.000 thế giới, suốt chỉ bày chân cảnh pháp giới, tức ở trong nhật dụng của chúng sanh. Đây không phải dùng tâm thức phân biệt mà có thể biết được, cho nên Đức Phật phải dùng các thứ phương tiện để khai thị, khiến cho đại chúng đều tin tự tâm, bèn mỗi mỗi thọ ký được thành Phật. Như trong kinh Hoa Nghiêm chỗ nói, lúc mới phát tâm biết tất cả pháp, tức là tâm tự tánh thành tựu huệ thân, chẳng do người khác mà tỏ ngộ. Đây mới chỉ rõ nơi chân tâm mà chưa đạt được cảnh thật. Tâm và cảnh chưa dung thì chưa phải là chân nhân thành Phật, còn thuộc về tri kiến của chúng sanh, không phải là tri kiến của Phật. Thế nên trước kia thọ ký đã hiển chân tâm, nay nói phẩm này là hiển bày nơi cảnh diệu, thẳng chỉ hiện chứng ở trước mắt, nên đặc biệt phán là thị Phật tri kiến. Nên nói rằng đem nơi sự để hiển bày, để rửa sạch túc tập tri kiến trước kia của hàng tiểu thừa, chỉ có tu chứng mới mãn nguyện bản hoài xuất thế của Đức Như Lai. Ý phẩm này kính và xa, chẳng phải tế tâm tham tường thì khó mà lãnh ngộ. Chỉ dung quán Hoa Nghiêm tự biết được chỗ quy thú ở phẩm này. Dung quán là suy gẫm để dung thông. Phần chánh văn. 1. Lúc bấy giờ trước Phật có tháp bằng 7 báu, cao 500 do tuần, ngang rộng 250 do tuần, từ dưới đất nổi lên trụ ở giữa hư không. Các món vật báu trao dồi 5.000 bao lơn, nghìn muôn phòng nhà, vô số tràng phan để nghiêm sức đó, chuỗi ngọc báu rủ xuống, muôn nghìn linh báu treo trên tháp, bốn mặt đều thoảng đưa ra mùi hương gỗ ly cấu chiên đàn khắp cùng cả nước. Các phan lọng đều dùng 7 thứ báu: vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu và mai khôi hiệp lại thành. Cao đến ngang cung trời tứ thiên vương, trời Đao Lợi rưới hoa mạng Đà La cúng dường tháp báu. Các trời khác và rồng Dạ Xoa, Càng Thác Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhơn Phi Nhơn, vân vân, nghìn muôn ức chúng đều đem tất cả hoa hương chuỗi ngọc, phan lọng kỹ nhạc mà cúng dường tháp báu, đồng cung kính tôn trọng ngợi khen. Phần giảng giải. Đây là chánh trình bày về thị Phật tri kiến. Phật tri kiến là tự giác thánh trí chỗ biết chỗ thấy, là nhất chân pháp giới chân cảnh. Duy có pháp giới này là nhà ở của pháp thân, là chỗ mà báo thân và hóa thân nương nơi đó mà khởi lên. Chư Phật chứng được đó là nhất thiết chủng trí, báo thân lấy đó mà thành hoa tạng trang nghiêm, hóa thân lấy đó làm thần thông diệu dụng. Chúng sanh vì mê lấy đó làm thân tâm ngũ uẩn, nên vướng mắc 84.000 phiền não trần lao. Người tu tâm nếu chẳng suốt thấy nhất chân pháp giới này đều thuộc ở ngoài cửa, còn ở nơi am tranh thì chẳng phải thực chứng. Thế nên ở trong kinh này ba châu khai thuyết đã viên mãn, bảo tháp hiện ra ở trước Phật đó là hình ảnh để thị Phật tri kiến. Do pháp thân không có chỗ nương tựa, nên lấy pháp giới mà nương. Pháp giới là gì? Là cảnh tịch diệt của tâm. Bảo tháp là cảnh tịch diệt. 500 do tuần là dụ cho thân tâm ngũ uẩn của chúng sanh, là chân cảnh tịch diệt. ngang rộng 250 do tuần, là dụ cho tâm mê muội nơi pháp giới này, tức thân tâm này không ra khỏi 25 cõi. Từ đất nổi lên là dụ cho tâm địa vô minh, nếu được phá thì cảnh tịch diệt hiện tiền, chỗ gọi là sanh diệt đã diệt thì tịch diệt hiện tiền. Tâm ngũ uẩn vốn không thực có, nên gọi là trụ ở giữa hư không. Các món vật báo trao dồi là dụ cho pháp giới vốn không đoạn diệt, mà có đủ hằng sa xứng tánh công đức thần thông diệu dụng. Cao đến ngang cung trời tứ thiên vương, nghĩa là chẳng phải tứ đại có thể câu chấp. Các trời khác và rồng, dạ xoa, càn thác bà, Atula, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, Nhân phi nhân, vân vân, nghìn muôn ức chúng đều đem tất cả hoa, hương, chuỗi ngọc, phan, lọng, kỹ nhạc mà cúng dường tháp báu, đồng cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Là dụ cho pháp giới này vốn được hàng chư thiên phụng trọng, là chỗ thủ hộ của bát bộ, vốn chẳng phải là chỗ tịch mịch không người. Phần chánh văn 2. Bấy giờ trong tháp báu vang tiếng lớn ra khen rằng: hay thay, hay thay, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn có thể dùng huệ lớn bình đẳng vì đại chúng nói kinh giáo Bồ Tát Pháp Phật sở hộ niệm diệu pháp liên hoa. Đúng thế, đúng thế, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn như lời Phật nói đó đều là chân thật. Phần giảng giải. Đây là nói có âm thanh ở trong tháp báu để hiển thị tịch mà có thể nói, chứ không phải đoạn diệt. Câu nói hay thay, hay thay là để khen Đức Thích Ca có thể xứng với pháp giới thể, dùng bình đẳng đại huệ thuyết kinh diệu pháp liên hoa này. Nói đúng thế, đúng thế là ấn chứng chỗ nói đều cứu cánh như pháp giới. Câu như lời Phật nói đó đều là chân thật là ấn chứng cho lời của Đức Thích Ca nói ra không hư vọng. Trước kia Đức Thế Tôn đối với hàng đệ tử tự cho rằng lời nói của mình là không hư vọng. Nay trong tháp vang ra âm thanh để hiện chứng cho lời nói của Đức Thích Ca là pháp tịch diệt. Ý muốn hàng tam thừa ắt quyết phải tin để ấn định căn cơ đại chúng. Phần chánh văn 3. Bấy giờ bốn chúng thấy tháp báu lớn trụ trong hư không, lại nghe trong tháp vang tiếng nói ra, đều đặn pháp hỷ, lấy làm lạ chưa từng có, liền từ chỗ ngồi đứng dậy cung kính chắp tay rồi đứng một bên. Phần giảng giải. Đây là bốn chúng thấy tháp báu vui mừng và lấy làm ngạc nhiên, vui mừng vì tháp thất bảo diệu pháp bỗng nhiên xuất hiện ở giữa hư không, rất là hy hữu nên vui mừng. Mà trong tháp báu lại vang ra âm thanh rất lạ lùng, nếu tỏ ngộ được tiếng từ trong tháp vang ra đó thì tất cả âm thanh đều là tịch diệt. Đại chúng chẳng biết lý do tại sao lại như vậy, cho nên chắp tay đứng chờ mong được Như Lai khai thị. Phần chánh văn 4. Lúc đó có vị đại Bồ Tát tên là Đại Nhạo Thuyết, biết lòng nghi của tất cả trời người Atula vân vân trong thế gian, mà bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có tháp này từ đất nổi lên, lại ở trong tháp vang ra tiếng như thế? Phần giảng giải. Đoạn này nói về chúng đương cơ, tức Bồ Tát thấy tháp, vì chúng có lòng nghi nên thưa thỉnh. Ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát thưa thỉnh là do vì pháp tịch diệt là đạo ly ngôn, nếu chẳng phải là nhạo thuyết, tức khéo nói, thì trọn tuyệt lời nói vậy. Trong kinh Duy Ma Cật nói: dầu lại chẳng nương nơi đường ngôn ngữ, lại cũng chẳng chấp nơi vô ngôn thuyết, đó là nghĩa nhạo thuyết vậy. Tháp báu đó không phải vô cớ mà hiện ra, cho nên mới thưa thỉnh Đức Phật nói rõ nhân duyên đó. Phần chánh văn. 5. Lúc đó, Phật bảo ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát: "Trong tháp báo này có toàn thân Như Lai, thời quá khứ về trước, cách đây vô lượng nghìn muôn ức vô số cõi nước ở phương Đông, có nước tên Bảo Tịnh. Trong nước đó có Phật hiệu là Đa Bảo. Đức Phật đó tu hành đạo Bồ Tát, phát lời thệ nguyện lớn rằng: Nếu ta được thành Phật, sau khi diệt độ, trong cõi nước ở mười phương, có chỗ nào nói kinh Pháp Hoa, thời tháp miếu của ta, vì nghe kinh đó mà nổi ra nơi trước để làm chứng minh khen rằng: Hay thay, Đức Phật đó thành Phật rồi, lúc sắp diệt độ, ở trong đại chúng trời người, bảo các tỳ kheo rằng: Sau khi ta diệt độ, muốn cúng dường toàn thân của ta, thời nên dựng một tháp lớn. Đức Phật đó dùng sức nguyện thần thông nơi nơi chỗ chỗ trong mười phương cõi nước. Nếu có nói kinh Pháp Hoa, thời tháp báo đó đều nổi ra nơi trước. Toàn thân Phật ở trong tháp khen rằng: Hay thay, hay thay. Đại Nhạo Thuyết: Nay tháp báo của Đa Bảo Như Lai, vì nghe nói kinh Pháp Hoa, nên từ dưới đất nổi lên khen rằng: Hay thay, hay thay. Phần giảng giải. Đây là nói về nhân duyên tháp báo xuất hiện. Trong tháp có toàn thân Đức Như Lai, nhưng tháp báo là dụ cho ngũ uẩn trong thân của chúng sanh có toàn thân của Đức Như Lai. Chỗ gọi là huyển hóa không thân, tức pháp thân. Trong kinh Lăng Già nói rằng: Như Lai tạng tự tánh thanh tịnh, chuyển 32 tướng vào trong thân của tất cả chúng sanh, như đại vô giá bảo châu được cột trong áo dơ. Nước tên là Bảo Tịnh là biểu tượng cho Như Lai tạng xuất triền ly cấu vậy. Phật hiệu là Đa Bảo, pháp thân là Như Lai tạng, do đủ có hằng sa công đức xứng tánh cho nên gọi là Đa Bảo. Khi Phật hành đạo Bồ Tát có phát lời thệ nguyện rằng: Nếu ta được thành Phật, sau khi diệt độ, trong cõi nước ở mười phương, có chỗ nào nói kinh Pháp Hoa, thời tháp miếu của ta vì nghe kinh đó mà nổi ra nơi trước để làm chứng minh. Do vì Đức Đa Bảo bổn nguyện dùng diệu pháp để được chứng pháp thân, cho nên nơi nào thuyết kinh Pháp Hoa thì pháp thân của ngài liền hiện. Ở trong pháp hội, nghe thuyết diệu pháp, có thể khai được Phật tri kiến, thì thân tâm ngũ uẩn này liền thấy toàn thể pháp thân. Đây là hiện tượng làm chứng vậy. Đức Phật Đa Bảo thành đạo rồi, lúc sắp diệt độ có dặn rằng: Sau khi ta diệt độ, muốn cúng dường toàn thân ta, thời nên dựng một tháp lớn. Đó chính là muốn hiển bày pháp ly tướng diệt tướng, cứu cánh niết bàn, thường tịch diệt tướng. Câu: Đức Phật đó dùng sức nguyện thần thông nơi nơi chỗ chỗ trong mười phương cõi nước. Nếu có nói kinh Pháp Hoa, thời tháp báo đó đều nổi ra nơi trước. Toàn thân Phật ở trong tháp khen rằng: Hay thay, hay thay. Đại Nhạo Thuyết: Nay tháp báo của Đa Bảo Như Lai, vì nghe nói kinh Pháp Hoa, nên từ dưới đất nổi lên khen rằng: Hay thay, hay thay. Chỗ gọi rằng tịch mà có thể diễn nói khắp mười phương, do vì kinh Pháp Hoa này chính là toàn thể pháp thân. Nếu Phật tri kiến một khi khai mở, tháp báo liền xuất hiện để làm chứng. Ở trên là trình bày nhân duyên của Phật Đa Bảo. Ngài Đại Nhạo Thuyết là kết lại cái duyên hôm nay. Phần chánh văn. 6. Bấy giờ, ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát do sức thần của Đức Như Lai mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con nguyện muốn thấy thân của Đức Phật đó. Phần giảng giải. Trong pháp hội này, nguyện muốn thấy thân Đức Phật Đa Bảo trong tháp báo. Pháp thân hiển hiện, dù do dùng thần lực của mình vẫn cần nhờ oai thần của Phật, cho nên nương thần lực của Phật mà thưa thỉnh. Phần chánh văn 7. Phật bảo ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát Ma Ha Tát, Phật đa bảo đó có nguyện sâu nặng, nếu lúc tháp báo của ta vì nghe kinh Pháp Hoa mà hiện ra nơi trước các đức Phật, có Phật nào muốn đem thân ta chỉ bày cho bốn chúng, thời các vị Phật của Phật đó phân thân ra nói Pháp ở các cõi nước trong mười phương, đều phải nhóm cả một chỗ, vậy sau thân của ta mới hiện ra. Đại Nhạo Thuyết, các vị Phật của ta phân thân nói Pháp ở các cõi nước trong mười phương, nay nên sẽ nhóm lại. Ngài Đại Nhạo Thuyết bạch Phật rằng, thưa Thế Tôn, chúng con cũng nguyện muốn thấy các vị Phật của Thế Tôn phân thân để lễ lại cúng dường. Phần giảng giải. Đây là Đức Thế Tôn hứa cho thấy và thuật lại bản nguyện của Đức Phật Đa Bảo, sắp sửa nhóm họp chư Phật phân thân để hiển thị tam thân đồng một thể, chính là để phá sự chấp trước của hàng nhị thừa, chỉ nhận có hóa thân của Phật. Câu, ngài Đại Nhạo Thuyết bạch Phật rằng, thưa Thế Tôn, chúng con cũng nguyện muốn thấy các vị Phật của Thế Tôn phân thân để lễ lại cúng dường. Đoạn này nói Đức Thế Tôn sắp sửa tập hợp chư Phật phân thân. Hàng đại chúng nhân nơi Đức Phật Đa Bảo cũng nguyện muốn thấy chư Phật phân thân. Phần chánh văn 8. Bấy giờ Phật phóng một làn sáng nơi lông trắng giữa chặn mày, liền thấy 500 muôn ức na do tha hằng hà sa cõi nước ở phương đông. Các cõi nước đó đều dùng pha lê làm đất, cây báo, y báo để làm đồ trang nghiêm. Vô số nghìn muôn ức Bồ Tát đầy dẫy trong nước đó. Khắp nơi giăng màn báo, lưới báo phủ trên, Đức Phật trong nước đó đều dùng tiếng lớn tốt mà nói các pháp, và thấy vô lượng nghìn muôn ức Bồ Tát khắp đầy trong nước đó, vì chúng sanh mà nói pháp. Phương Nam, Tây, Bắc, bốn phía, trên, dưới, chỗ tướng sáng lông trắng chiếu đến cũng lại như thế. Phần giảng giải. Đây là biểu hiện quang minh để triệu tập chư Phật phân thân. Lúc đầu sắp thuyết kinh này, Phật nhập vô lượng nghĩa xứ Tam Muội, phóng một luồng bạch hào chiếu phương đông 18.000 thế giới, viên hiện những sự tướng pháp giới, chúng sanh và Phật thỉ chung, nêu lên một khía cạnh của pháp giới để hiển bày toàn thể diệu pháp, ý hiển bày chư Phật xuất thế trước sau không ra khỏi sát na tế Tam Muội. Chỗ chư Phật đó thuyết pháp đều là những việc trong hào quang. Ngài Văn Thù dẫn chứng việc xưa của Phật nhật nguyệt đăng minh để chứng minh là hiển thị tri kiến của Phật, vì muốn đại chúng được khai ngộ. Đại chúng chẳng ngộ nên Đức Như Lai mới xuất định dùng phương tiện diễn thuyết, chỗ gọi là khai cửa phương tiện. Nhẫn đến dẫn việc Đức Đại Thông Trí Thắng thành Phật, ban đầu nhập Tam Muội, mười thế giới đều chiếu sáng. Đây là khai Phật tri kiến. Hàng chúng sanh hạ căn dù ngộ được nhân duyên thuở xưa, nhưng chưa thân chứng chân cảnh thật tướng. Thế nên ba châu thuyết pháp còn nặng về ngôn thuyết, tức dùng lời để nói. Nay đã rộng thọ ký hiện tại và vị lai, bất cứ người nào có nghe pháp thì không ai chẳng thành Phật. Nhưng vẫn còn sợ hàng tiểu thừa chấp tướng, danh ngôn tập khí chưa quên, vọng tình còn thấy sanh diệt tịnh uế, khó đến nơi cảnh nhất chơn. Vì vậy, nhờ bảo tháp vọt lên, Đức Phật Đa Bảo hiện thân, phóng ánh sáng bạch hào, triệu tập chư Phật trong mười phương, ba lần biến Ta Bà thành tịnh độ. Đây chính là nơi ngũ uẩn mà thấy pháp thân hiện tiền trước mắt để chứng minh cho thật tướng. Chính là trình bày thị Phật tri kiến. Cho nên, phóng một luồng ánh sáng bạch hào, liền thấy ở phương đông 500 muôn ức hằng hà sa cõi nước của chư Phật. Các việc đó là hiển thị cho ngũ đạo chúng sanh đều an trụ ở bậc nhất chân của chư Phật. Câu nói thấy chư Phật và Bồ Tát vì chúng sanh mà thuyết pháp là hiển thị chúng sanh loạn động vọng tưởng, chính là chư Phật và Bồ Tát thường diễn pháp âm. Trong hào quang không hiện ra chúng sanh, sanh tử, hàng tam thừa cầu đạo, vân vân. Vì nay thẳng chứng được pháp thân, do đó mới gọi là giáo Bồ Tát Pháp, nên không đề cập đến các hạng người khác. Nay nói chư Phật trong mười phương đều là của Đức Thích Ca phân thân. Phật có ba thân, từ nơi pháp thân mà hiện ra báo thân, từ nơi báo thân hiện ra hóa thân. Nay thì hiện ba thân đồng một thể, ý hiển bày Đức Thích Ca chính là Phật đa bảo, còn chư Phật phân thân tức là Đức Thích Ca, đó là biểu tượng cho pháp thân và hóa thân hiệp một. Chỗ gọi là Phật thân sung mãn ư pháp giới, phổ hiện nhất thiết quần sanh tiền, tùy duyên phó cảm mị bất châu, nhi hằng xứ thử bồ đề tòa. Nghĩa là thân Phật đầy dẫy trong pháp giới, hiện diện trước mắt các quần sanh, tùy duyên cảm ứng khắp mọi nơi, mà thường ngồi ở tòa bồ đề. Nay chư Phật phân thân đều tập hợp cùng chứng minh diệu pháp để hiển bày chư Phật trong mười phương đạo đồng, xưa và nay đồng nhau. Chỗ nói pháp của Đức Thích Ca chân thật không hư dối, ý hiển bày vô biên sát cảnh mình và người chẳng cách nhau ở đầu lông, xưa và nay trải qua mười đời, trước và sau không rời nơi đương niệm. Đến như ba lần biến thành tịnh độ, cõi ta bà tức là hoa tạng, trước mắt đều là thật tướng chân cảnh, cho nên các quốc độ hiển bày trong hào quang đều là thất bảo trang nghiêm. Ban đầu một hào quang hiển thị, kế đến ba châu khai thị. Hôm nay trong pháp hội này là chỉ thị, tận cùng nơi Phật tri kiến. Đấy chính là tột ở sự việc để phát dương thần lực của chư Phật. Đây gọi là ông trưởng giả hội họp tất cả quốc vương thân tộc, toàn giao phó gia nghiệp. Một đại sự nhân duyên tròn đủ nơi đây, chẳng phải đó là việc tạm thời. Phần chánh văn 9. Lúc đó, các Phật ở mười phương đều bảo chúng Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, ta nay phải qua thế giới ta bà, chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng để cúng dường tháp báu của Đa Bảo Như Lai. Phần giảng giải: đây là mười phương chư Phật nương vào ánh sáng triệu tập mà toan nhóm họp. Phần chánh văn 10. Lúc bấy giờ cõi ta bà liền biến thành thanh tịnh, đất bằng lưu ly, cây báo trang nghiêm, vàng rồng làm dây để giăng ngăn tám đường, không có các tụ lạc làng xóm, thành ấp, biển cả, sông ngòi, núi sông cùng rừng. Đốt hương báo lớn, hoa mạng đà la trải khắp cõi đất, dùng lưới màng báo giăng trùm ở trên, treo những linh báo, chỉ lưu lại chúng trong hội này, dời các trời người để ở cõi khác. Phần giảng giải: đoạn này biến ta bà thành tịnh độ để dung chứa chư Phật phân thân, còn gọi là chỉ bày tướng chân thật. Nhất chân pháp giới vốn không có tịnh uế, chỉ tùy tâm mà biến hiện. Cõi ta bà uế ác vốn là hoa tạng thế giới, chỉ do nhiễm ác của chúng sanh nhóm họp nên uế ác dẫy đầy, đất, đá, cát, núi, cao thấp chẳng bằng. Hàng nhị thừa chẳng đạt lý duy tâm, vọng sanh ra những việc vui mừng, nhàm chán, giữ gìn và xả bỏ, vân vân, các chuyện. Do nhận ở ngoài tâm có pháp, nên một mực chấp thủ niết bàn, không khởi một chút tâm niệm độ sanh, nên sợ chúng như lao ngục, gông cùm, xiềng xích. Đây là chưa thấy được cõi uế ác vốn thanh tịnh, chúng sanh vốn là không. hôm nay trong pháp hội này Đức Như Lai đặc biệt vì chỉ rõ Phật tri kiến, muốn chúng sanh rõ thấu được nhất chân bình đẳng pháp giới, tỏ ngộ được tâm và cảnh đều chân, thấu suốt thật tướng của các pháp. Đó là khai thị ba châu, pháp thân, dụ và nhân duyên, là mở cửa phương tiện. Nay, tháp của Đức Phật Đa Bảo xuất hiện ba lần biến tịnh độ, chỗ gọi là chỉ bày tướng chân thật. Nhưng ta bà vốn tịnh vậy, vì chúng sanh bị vô minh che lấp tâm tánh, trí quan chưa phát hiện, nên vọng thấy đó là ô uế. Nay, Đức Phật phóng một luồng ánh sáng bạch hào giữa chặng mày, chiếu khắp mười phương, hiển bày cảnh giới duy tâm, khai Phật tri kiến. Mọi sát trần tâm niệm đều là Phật xuất hưng, tức là uế ban biến thành tịnh độ. Kinh văn nói, dung thọ chư Phật phân thân, nên ba lần biến tịnh độ. Chẳng cần nhờ dư lực, mà chỉ nhân nơi ánh sáng chiếu nên gọi là biến hiện, hiển bày cõi ta bà, tức là thế giới hoa tạng. Nên đất bằng lưu ly, cây báu trang nghiêm, vàng rồng làm dây để giăng ngăn tám đường. Vì nhất chân bình đẳng nên không có các tụ lạc, làng xóm, thành ấp, biển cả, sông ngòi, núi sông cùng rừng bụi. Đồng vào thần thông đại quang minh tạng nên đốt hương báu lớn. Đây là nhân địa chúng sanh thành Phật, nên hoa mạng Đà La trải khắp cõi đất. Vạn hạnh đầy đủ đều là pháp âm, nên gọi là lưới mạng báu giăng trùm ở trên, treo những linh báu. Chúng sanh vốn không, nên dời các trời người để ở cõi khác. Nếu là khai Phật tri kiến, thì ngay khi đó tình quên, liền thấy được thật tướng chân cảnh. Ngày xưa, trên hội Hoa Nghiêm hàng nhị thừa như đuôi như điếc, nay đã hiển hiện trước mắt. Đây chỗ gọi là thị Phật tri kiến đó vậy. Phần chánh văn 11. Lúc đó, các đức Phật đều đem theo một vị Bồ Tát lớn để làm thị giả, qua cõi ta bà đều đến dưới cây báu. Mỗi mỗi cây báu cao 500 do tuần, nhánh lá bông trái thứ lớp rất trang nghiêm. Dưới các cây báu đều có tòa sư tử cao 5 do tuần, cũng dùng đồ báu tốt mà trau dồi đó. Khi ấy, các đức Phật đều ngồi xếp bằng trên tòa này, như thế lần lượt đến khắp đầy cả cõi Tam Thiên Đại Thiên, mà ở nơi thân của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, phân ra trong một phương, vẫn còn chưa hết. Phần giảng giải. Đây là nói chư Phật phân thân ở phương Đông đến pháp hội. Chư Phật đến đều đem theo một vị Bồ Tát lớn để làm thị giả, là ý hiển bày cho nhân và quả khế hợp, nhân quả đồng thời. Cây báu cao 500 do tuần, tòa sư tử cao 5 do tuần, là ý nói rõ khai Phật tri kiến. Nghĩa là mỗi niệm Phật hiện mà không rời thân tâm ngũ uẩn. Các đức Phật đều ngồi xếp bằng trên tòa này, đó là không rời đương xứ. Đến khắp đầy cả cõi Tam Thiên Đại Thiên, mà ở nơi thân của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, phân thân ra trong một phương vẫn còn chưa hết, là hiển bày phân thân trùng trùng vô tận. Phần chánh văn 12. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni vì muốn dung thọ các vị Phật của mình phân thân, nên ở tám phương lại biến thành 200 muôn ức na do tha cõi nước, đều làm cho thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng Atula, lại cũng dời các hàng trời người để ở cõi khác. Những nước của Phật biến hóa ra đó cũng dùng lưu ly làm đất, cây báu trang nghiêm cao 500 do tuần, nhánh lá bông trái đều có thứ lớp tốt đẹp. Dưới cây đều có tòa báu sư tử cao 5 do tuần, dùng các thứ báu để trau dồi. Những nước đó cũng không có biển cả, sông ngòi và các núi lớn. núi Mục Chơn Lân Đà, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Tu Di, vân vân, thông làm một cõi nước Phật. Đất báu bằng thẳng, các báu xen lẫn nhau làm màn trùm khắp ở trên. Treo các phan lọng, đốt hương báu lớn, các hoa trời báu khắp trên đất. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, vì các Phật sẽ đến ngồi, nên ở nơi tám phương lại đều biến thành 200 muôn ức na do tha cõi nước, đều làm cho thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la, lại dời các hàng trời người để ở cõi khác. Những nước biến hóa ra đó cũng dùng lưu ly làm đất, cây báu trang nghiêm, cao 500 do tuần, nhánh, lá, bông, trái, thứ tự tốt đẹp. Dưới cây đều có tòa sư tử bằng báu, cao 5 do tuần, cũng dùng chất báu tốt mà trau dồi đó. Những nước này cũng không có biển cả, sông ngòi và các núi lớn. Núi Mục Chơn Lân Đà, núi Đại Mục Chơn Lân Đà, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Tu Di, vân vân, thông lại là một cõi nước Phật, đất báu bằng thẳng, các báu đương xen lẫn nhau thành màn trùm khắp ở trên, treo các phan lọng, đốt hương báu tốt, các hoa trời báu khắp trên đất. Phần giảng giải. Đây là lần thứ hai, thứ ba biến thành tịnh độ, sắp mở rộng pháp giới chân cảnh. Lần biến thành tịnh độ đầu tiên, nghiệp chướng đã thông, biến ta bà làm một cõi tịnh. Chỉ dung chứa chư Phật phân thân ở phương Đông, đầy khắp trong đó, in tuồn như không có chỗ để dung chứa một cây kim. Thế thì, chư Phật phân thân ở một phương mà chẳng hết được, đối với cảnh trong toàn cõi mà chẳng đủ, sự phân thân đó nhiều có thể biết. Nay, ngoài cõi ta bà, tám phương là biến thành 200 muôn ức na do tha cõi nước, đều khiến cho được thanh tịnh. Cảnh này không chỉ có một cõi ta bà vậy. Hỏi: trong Hoa Tạng thế giới, riêng cõi ta bà là uế độ, là do có 3 ác đạo và những uế ác đầy dẫy. Ngoài ra các cõi Phật khác đều thanh tịnh. Nay, ngoài cõi ta bà, các cõi nước được biến ra đó đều có tam đồ và trời người. Hơn nữa, lại ẩn ác đạo, trời người, giống như đồng với cõi ta bà. Trước đã biến mà chư Phật ở phương Đông đã đầy khắp, nay lại 3 lần biến đó. Quả là cõi nào ư? Ý hỏi là lấy cõi nào để biến thành tịnh độ, vì trước đã biến rồi. Hơn nữa, trong thế giới Hoa Tạng chỉ có ta bà là uế ác và tam đồ trời người. Đáp: ý ở đây rất thậm thâm, đây là hiển bày pháp giới vô biên để thuyết minh rằng chúng sanh có vọng duyên vô tận vậy. Nhưng một cõi ta bà là cảnh giáo hóa của Đức Thích Ca, thường nói là tam thiên đại thiên thế giới mà thôi. Quan sát kỹ, ngài Mãn Từ Tử được thọ ký lấy Hằng Hà Sa vân vân tam thiên đại thiên thế giới làm Phật độ, do đó mới biết cõi ta bà này chẳng phải chỉ có một tam thiên đại thiên mà thôi. Vì chúng sanh mê nơi bản thể pháp giới chân tâm, nên toàn thể biến thành vô minh vọng tưởng. Đây là mê mà biến ra mê, nên toàn biến pháp giới thành chúng sanh giới. Ở đây thì chúng sanh đầy khắp pháp giới, đâu chỉ một cõi ta bà mà có thể dung thọ được ư? Chỗ gọi là Hằng Hà Sa Đẳng tam thiên đại thiên chung làm một cõi là vậy. Nhưng đều riêng tùy theo chỗ thấy mà có một cõi. Hoa Tạng có nhiều tịnh độ thông nhau, tùy theo cấp độ thanh tịnh của Phật và Bồ Tát mà thấy. Bởi chính nơi mê mà ngộ, cho nên chính nơi uế mà tịnh. Do tùy chúng sanh vọng tâm để thấy, nên chính nơi tịnh mà uế. Ngày nay khiến cho chúng sanh khai Phật tri kiến, tức là chính nơi mê mà trở về ngộ. Cũng bởi từ vô lượng kiếp đến nay sanh tử vọng tưởng, giờ đây nhất niệm chuyển hóa thành trí dụng của Phật. Cho nên có hiện tượng chư Phật của Đức Thích Ca phân thân từ 10 phương tụ hội về. do vọng tưởng vô tận, nên chư Phật cũng vô biên, cảnh tùy tâm mà biến hiện. Nay chân tâm đã chuyển, thì chân cảnh cũng chuyển theo. Ngoài cõi ta bà, tám phương lại biến thành 200 muôn ức na do tha cõi nước, sắp mở rộng dung lượng pháp giới. Hôm nay, còn chuyển từng phần đó, chẳng phải chuyển toàn thể. Nếu chuyển toàn thể thì làm gì có phương hướng và số lượng? Hôm nay, lấy vô tận vọng tưởng chuyển làm Phật trí, tức nói chư Phật thì nhiều, mà cảnh lại hẹp. Một cõi ta bà có thể dung chứa hết chư Phật ư? Nhưng 3 lần chuyển, trong kinh nói, vì các Phật sẽ đến ngồi, cho nên ở 8 phương đều biến thành 200 muôn ức, vân vân. Do vậy mà biết, chúng sanh ngày nay đã khai Phật tri kiến, thì vọng tưởng tuyệt hẳn. Từ nay, mỗi niệm chư Phật hiện tiền, đó gọi là chư Phật sẽ đến ngồi. Hỏi, chỗ gọi rằng mê muội pháp giới, nay đã khai ngộ, nên nhất thời toàn chuyển, sao lại cần 3 lần biến tịnh độ tuần tự như thế? Đáp, đây chính là hiển bày cái ý rằng Đức Như Lai có đại phương tiện để tiếp dẫn chúng sanh. Vì chúng sanh cấu nặng, không thể liền thấy toàn thể pháp giới, nên dùng đến nơi quyền, mà lập ra tam thừa để dẫn dắt họ, khiến cho 3 lần tiến lên. Nhưng những hạn chấp nơi quyền, do tri kiến của họ còn hẹp hòi, nên Đức Như Lai không muốn vội đem toàn thể để chỉ bày cho họ. Chỗ gọi rằng, nếu nói việc này, tất cả sẽ kinh nghi, e rằng họ sợ mà không tin, cho nên phải thuyết vô lượng phương tiện để dẫn dắt họ vào đạo. Nay tuy tin Phật tâm mà chưa thấy thật tướng chân cảnh, nên phải mượn 3 lần biến tịnh độ để chỉ bày. Lần thứ nhất biến ta bà. Vì do hàng nhị thừa một mực chỉ thấy tam giới sanh tử đáng sợ, nên sanh tâm nhàm lìa và mong cầu niết bàn, không dám trở lại ta bà. Đây là tri kiến của chúng sanh. Nay chỉ bày ta bà tức là tịnh độ để phá tâm hân yểm thủ xả, tức vui buồn, nắm và buông bỏ của hàng nhị thừa. Kế đến, ở nơi 8 phương lại biến đó một lần nữa, là dẫn nhị thừa tiến đến pháp giới, muốn họ xả bỏ nơi quyền mà theo nơi thật, thẳng đến bảo sở, không sanh tâm thối lui. Kế đến là chư Phật sẽ đến ngồi, nên 8 phương biến thành 200 muôn ức vân vân, là dẫn quyền giáo Bồ Tát khiến vào cứu cánh Phật Huệ, toan cùng nơi thực tế pháp giới. Nay vì chỗ hiểu biết kém liệt của hàng tam thừa, nên chỉ trình bày sơ lược một phần mà thôi, há có thể đem hết toàn thể đại dụng ra ư? Do đây mà biết ngoài việc biến tịnh độ là không thể nghĩ bàn, còn là công đức của chư Phật vô lượng vô biên, trí tuệ của chư Phật rất sâu không đo lường nổi. Trước đã nói cửa trí tuệ của Phật khó hiểu khó vào, nếu không nhờ Đức Như Lai khéo léo khai thị thần lực rộng lớn, lấy việc của Phật đa bảo chỉ bày cho, thì cánh cửa trí tuệ rốt cuộc khó hiểu khó vào. Như nay, việc biến tịnh độ và tập hợp chư Phật, hàng nhị thừa do đâu mà hiểu biết? Đây chính là chỗ hiển thị tri kiến Phật vậy. Nhưng quốc độ được biến ra đều gọi là các thứ hoa trời báu trải khắp trên đất, chỉ rõ tri kiến Phật này để làm chánh nhân thành Phật. Phần chánh văn 13. Bấy giờ ở phương Đông, các đức Phật trong 100.000 muôn ức na do tha hằng hà sa cõi nước của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật phân thân ra, thảy đều nói pháp đến nhóm ở cõi này. Tuần tự như thế, các đức Phật trong cõi nước ở 10 phương thảy đều đến nhóm ngồi ở 8 phương. Bấy giờ, mỗi mỗi phương, các đức Như Lai ngồi khắp đầy trong 400 muôn ức na do tha cõi nước. Lúc đó, các đức Phật đều ngồi tòa sư tử dưới cây báu, đều sai vị thị giả qua thăm viếng đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đều đưa cho đầy bụng hoa báu mà bảo thị giả rằng: Thiện nam tử, ngươi qua đến núi Kỳ Xà Quật, chỗ của đức Thích Ca Mâu Ni Phật, theo như lời của ta mà thưa cùng Phật thế này: Như Lai có được ít bệnh ít khổ, sức khỏe an vui, và chúng Bồ Tát cùng Thanh Văn đều an ổn chăng? Rồi đem hoa báu này rải trên Phật để cúng dường mà thưa rằng: Đức Phật kia cùng muốn mở tháp báu này. Các đức Phật sai người đến cũng như vậy. Phần giảng giải. Đoạn này nói chư Phật ở phương Đông phân thân đã tụ hội, thì mười phương chư Phật cũng tuần tự đến nhóm họp. Ngoài cõi Ta Bà, lần thứ hai, lần thứ ba đều biến thành 200 muôn ức cõi Phật. Cho nên, tám phương đều biến thành 400 muôn ức cõi Phật. Ngày nay đã đầy khắp, ý hiển bày Phật thân đầy khắp trần trần sát sát vô tận. Chư Phật đều ngồi trên tòa sư tử dưới cây báu đó, là nói rằng thường ngồi trên tòa bồ đề này vậy. Câu nói: đều sai thị giả qua thăm viếng đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là Phật chưa đích thân gặp, chỗ gọi là pháp thân, không có bỉ thử tương kiến nhau. Nói rồi đem hoa báu này rải trên Phật để cúng dường, hiển bày diệu pháp này là chân nhân thành Phật. Lời thăm hỏi là ý thấy đức Thích Ca thị hiện đồng bệnh với chúng sanh, tức nhân dân. Phần chánh văn 14. Bấy giờ đức Thích Ca Mâu Ni Phật thấy các vị Phật của mình phân thân đều ngồi trên tòa sư tử, đều nghe các Phật cùng muốn đồng mở tháp báu. Phật liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trụ trên hư không, tất cả hàng bốn chúng đồng đứng dậy chắp tay một lòng nhìn Phật. Khi ấy, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dùng ngón tay hữu mở cửa tháp bảy báu, vang ra tiếng lớn, như tháo khóa chốt mở cửa thành lớn. Tức thời, tất cả chúng trong hội đều thấy Đức Đa Bảo Như Lai ở trong tháp báu ngồi tòa sư tử, toàn thân không rã, như vào thiền định. Lại nghe Phật đó nói: hay thay, Thích Ca Mâu Ni Phật sướng thích nói kinh Pháp Hoa đó, ta vì nghe kinh đó mà đến cõi này. Bấy giờ, hàng tứ chúng thấy Đức Phật đã diệt độ vô lượng nghìn muôn ức kiếp về trước, nói lời như thế đều khen là việc chưa từng có, đều đem hoa trời báu rải trên Đức Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca Mâu Ni. Phần giảng giải. Đây là Đức Phật Thích Ca mở cửa tháp Đa Bảo để chỉ bày pháp thân xuất hiện. Phật thân như hư không, không có chỗ nương. Vì tháp ở trên hư không, Đức Thế Tôn muốn mở bảo tháp cũng phải an trụ ở hư không. Đó là chỉ bày biểu tượng đồng thể pháp thân. Nói, Phật dùng ngón tay hữu mở cửa tháp bảy báu, chỉ bày tự tánh khai phát không nhọc sức. Nói, như tháo khóa chốt mở cửa thành lớn, nhiều kiếp kiên cố bởi vô minh vọng tưởng bỗng nhiên tan rã, pháp thân hiển hiện. Thiền tông chỗ gọi là một tiếng hét đó vậy. Nói, tất cả chúng trong hội đều thấy Đức Đa Bảo Như Lai ở trong tháp báu, ngồi tòa sư tử, toàn thân không rã, như vào thiền định. Là chỉ bày cho tự tánh chúng sanh khai phát, thì hiện tiền thân tâm ngũ uẩn liền thấy toàn thể pháp thân, hiển hiện tâm cảnh, tức là biểu tượng cho đương xứ tịch diệt. Câu, vì nghe kinh đó mà đến cõi này. Đó là lý do nói diệu pháp phù hợp với pháp thân vi diệu. Nói, hàng tứ chúng thấy Đức Phật đã diệt độ vô lượng nghìn muôn ức kiếp về trước, nói lời như thế, đều khen là việc chưa từng có. đều đem hoa trời báu rải trên Đức Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca Mâu Ni, đều chỉ bày cái biểu tượng chân nhân. Phần chánh văn 15. Lúc đó, Đức Đa Bảo Phật ở trong tháp báu chia nửa tòa cho Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mà nói rằng: Thích Ca Mâu Ni Phật có thể đến ngồi trên tòa này. Tức thời, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vào trong tháp báu ngồi xếp bằng trên nửa tòa đó. Bấy giờ, hàng đại chúng thấy hai Đức Như Lai ngồi xếp bằng trên tòa sư tử trong tháp bảy báu. Thời đều nghĩ rằng, Đức Phật ngồi trên cao xa, cúi mong Đức Như Lai dùng sức thần thông làm cho bọn chúng con đều được ở trên hư không. Tức thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng sức thần thông tiếp hàng đại chúng đều ở trên hư không. Phần giảng giải. Đây là Đức Phật Đa Bảo chia tòa và mời Đức Thích Ca vào tháp ngồi chung, biểu thị cho ngũ uẩn duyên sanh. Phật cùng Pháp thân đồng thể để tiêu biểu cho chân Phật và ứng Phật không hai. Câu: Hàng đại chúng thấy hai Đức Như Lai ngồi xếp bằng trên tòa sư tử trong tháp bảy báu, thời đều nghĩ rằng Đức Phật ngồi trên cao xa, cúi mong Đức Như Lai dùng sức thần thông làm cho bọn chúng con đều được ở trên hư không. Đó là chánh hiển bày hàng nhị thừa trước kia lo sợ Phật đạo dài xa, nay Phật tri kiến đã khai thì thấy đúng là xa mà không xa, nên đều nguyện muốn thân cận. Đó là biểu thị cho Phật quả có thể hạn kỳ. Câu: Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dùng sức thần thông tiếp hàng đại chúng đều ở trên hư không, là biểu thị cho nhị thừa, nếu không nhờ thần lực của Phật dùng phương tiện tiếp dẫn thì không do đâu mà có thể gần gũi với Phật huệ. Công đức từ 40 năm tiếp dẫn mới thấy hiệu nghiệm ở ngày hôm nay vậy, đâu phải duyên nhỏ. Phần chánh văn 16. Rồi dùng tiếng lớn mà khắp bảo đó rằng: Ai có thể ở trong cõi ta bà này rộng nói kinh diệu pháp Liên Hoa, nay chính phải lúc. Như Lai không bao lâu sẽ vào Niết Bàn, Phật muốn đem kinh pháp Hoa này phó chúc cho có người. Phần giảng giải. Đoạn này nói việc hộ niệm và phó chúc. Kinh diệu pháp Liên Hoa là pháp được Như Lai hộ niệm. Ai có thể trì kinh này thì được Phật hộ niệm. Nếu có người thọ trì thì pháp này phó chúc có nơi vậy. Đó cũng là bổn hoài xuất thế của Như Lai, là một đại sự chỉ có kinh này mà thôi. Thế nên pháp này nếu có chỗ phó chúc, tức là một đại sự đã xong. Chỗ gọi rằng chỉ vì một đại sự lại không có việc gì khác, nên kinh nói rằng Như Lai không bao lâu sẽ vào Niết Bàn, là ông trưởng giả sắp lâm chung. Nếu có con giao phó gia nghiệp thì chí nguyện ắt xong. Do đó mà thấy chư Phật chư Tổ tiếp độ chúng sanh có thể thẳng đến bờ Pháp Thân. Nếu những việc nói về Pháp Thân như ở trên thì lúc Phật chưa ra đời, Tổ chưa đến Tây Trúc, lúc bấy giờ phải tự chứng, không chờ đến hôm nay. Phần chánh văn 17. Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Đấng Thánh Chúa Thế Tôn, dầu diệt độ đã lâu, ở trong tháp báu này, còn vì pháp mà đến, các ông lại thế nào? Há chẳng riêng vì pháp, Phật Đa Bảo diệt độ đã vô lượng số kiếp, nơi nơi đến nghe pháp, vì khó gặp đặng vậy. Phật kia bổn nguyện rằng, sau khi ta diệt độ, nơi nơi tháp ta qua, thường vì nghe pháp Hoa, lại vô lượng các Phật, số nhiều như hằng sa, của ta phân thân ra, vì muốn đến nghe pháp, và cùng để ra mắt Phật diệt độ đa bảo, nên đều bỏ cõi đẹp, cùng với chúng đệ tử, trời người rồng thần thảy, và các việc cúng dường, muốn pháp lâu ở đời, cho nên đến cõi này. Ta vì các Phật ngồi, dùng sức thần thông lớn, dời vô lượng trời người, làm cho nước thanh tịnh. Các Đức Phật mỗi mỗi, đều đến dưới cây báu, như hoa sen trang nghiêm, nơi ao báu trong sạch. Dưới mỗi cây báu đó, có tòa báu sư tử, Phật xếp bằng ngồi trên, sáng suốt rất đẹp đẽ, như giữa đêm tối tăm, đốt đuốc lớn lửa sáng, thân Phật thoảng hương thơm, bay khắp mười phương cõi, chúng sanh được hương xong, vui mừng không kể xiết. Thí như luồng gió lớn, thổi lay nhánh cây nhỏ, dùng các phương tiện đó, làm cho pháp ở lâu. Nói cùng hàng đại chúng, sau khi ta diệt độ, ai có thể hộ trì, đọc nói kinh pháp này, thời nay ở trước Phật, nên tự phát lời thệ, coi Phật đa bảo kia, dầu đã diệt từ lâu, do bổn thệ nguyện rộng, mà còn rền tiếng lớn, đức đa bảo Như Lai, và cùng với thân ta, nhóm họp các hóa Phật, phải nên biết ý này, các hàng Phật tử thảy, ai có thể hộ pháp, nay nên phát nguyện lớn, khiến pháp ở đời lâu, có ai hay hộ đặng, kinh diệu pháp hoa này, thời là đã cúng dường, Thích Ca cùng đa bảo. Đức đa bảo Phật đây, ở trong tháp báu lớn, thường dạo qua mười phương, vì để nghe kinh này, cũng là để cúng dường, các hóa Phật đến nhóm, trang nghiêm rất sáng đẹp, các thế giới vô lượng, nếu người nói kinh này, thời là đã thấy ta, cùng đa bảo Như Lai, và các vị hóa Phật, các thiện nam tử này, đều nên suy nghĩ kỹ, đây là việc rất khó, phải phát nguyện rộng lớn, bao nhiêu kinh điển khác, số nhiều như hằng sa, dầu nói hết kinh đó, cũng chưa đủ làm khó. Hoặc đem núi diệu cao, ném để ở phương khác, cách vô số cõi Phật, cũng chưa lấy làm khó. Nếu người dùng ngón chân, động cõi nước đại thiên, ném xa qua cõi khác, cũng chưa lấy làm khó. Hoặc đứng trên hữu đảnh, nói vô lượng kinh khác, vì để dạy bảo người, cũng chưa lấy làm khó. Nếu sau lúc Phật diệt, người ở trong đời ác, có thể nói kinh này, đây thời là rất khó. Giả sử lại có người dùng tay nắm hư không để mà khắp dạo đi, cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ, nếu người tự thọ trì hoặc bảo người thọ trì, đây thời là rất khó. Hoặc đem cả cõi đất để trên móng ngón chân bay lên đến phạm thiên, cũng chưa lấy làm khó. Sau khi Phật diệt độ, người ở trong đời ác tạm đọc kinh pháp này, đây thời mới là khó. Giả sử gặp kiếp thiêu, gánh mang những cỏ khô vào lửa không bị cháy, cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ, nếu người trì kinh này, vì một người mà nói, đây thời mới là khó. Hoặc người trì tám muôn, 4000 các tạng pháp, đủ 12 bộ kinh, vì người mà diễn nói, khiến các người nghe pháp đều đặng 6 thần thông, dầu được như thế đó, cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ, nghe lãnh kinh điển này, hỏi nghĩa thú trong kinh, đây thời mới là khó. Hoặc có người nói pháp, làm cho nghìn muôn ức đến vô lượng vô số, hằng hà sa chúng sanh chứng đặng quả La Hán, đủ 6 phép thần thông, dầu có lợi ích đó, cũng chưa phải là khó. Sau khi ta diệt độ, nếu người hay phụng trì những kinh điển như đây, đây thời là rất khó. Ta vì hộ Phật đạo ở trong vô lượng cõi, từ thuở trước đến nay, rộng nói nhiều các kinh, mà ở trong kinh đó, kinh này là bậc nhất. Nếu có người trì được, thời là trì thân Phật. Các thiện nam tử này, sau khi ta diệt độ, ai có thể thọ trì và đọc tụng kinh này, thời nay ở trước Phật, nên tự nói lời thệ. Phần giảng giải. Đấng Thánh Chúa Thế Tôn, dầu diệt độ đã lâu, ở trong tháp báo này, còn vì pháp mà đến, các ông lại thế nào? Há chẳng siêng vì pháp? Phật đa bảo diệt độ đã vô lượng số kiếp, nơi nơi đến nghe pháp, vì khó gặp đặng này. Đoạn kệ tụng này nói Đức Đa Bảo khuyến gắn đại chúng, ý của Phật là được có người phó chúc. Phật kia bổn nguyện rằng, sau khi ta diệt độ, nơi nơi tháp ta qua, thường vì nghe pháp hoa. Đoạn này nói về bổn nguyện của Phật Đa Bảo. Lại vô lượng các Phật, số nhiều như hằng sa, của ta phân thân ra, vì muốn đến nghe pháp, và cùng để ra mắt Phật diệt độ Đa Bảo, nên đều bỏ cõi đẹp, cùng với chúng đệ tử, trời người rồng thần thảy, và các việc cúng dường, muốn pháp lâu ở đời, cho nên đến cõi này. Đoạn này nói về các hóa Phật đến nhóm họp để chứng minh diệu pháp, vì muốn pháp trụ lâu ở đời. Ta vì các Phật ngồi, dùng sức thần thông lớn, dời vô lượng trời người, làm cho nước thanh tịnh. Đoạn này nói về ba lần biến tịnh độ. Các đức Phật mỗi mỗi đều đến dưới cây báu như hoa sen trang nghiêm, nơi ao báu trong sạch. Dưới mỗi cây báu đó có tòa báu sư tử. Phật xếp bằng ngồi trên, sáng suốt rất đẹp đẽ, như giữa đêm tối tăm, đốt đuốc lớn lửa sáng. Thân Phật thoảng hương thơm, bay khắp mười phương cõi. Chúng sanh được hương xong, vui mừng không kể xiết. Thí như luồng gió lớn thổi lay nhánh cây nhỏ, dùng các phương tiện đó làm cho pháp ở lâu. Đoạn tụng này nói chư Phật tụ hội xong, khen đẹp những dung nghi tịch diệu như ao liên hoa xanh, ánh sáng chiếu soi như đuốc lớn trong đêm tối, diệu hương tỏa khắp. Chúng sanh chạm đến, tâm sanh hoan hỷ, tinh thần khoan khoái như gió lớn thổi cành cây nhỏ. Nói lật nghiêng ngửa, tức vui mừng không tự chủ được. Những oai nghi của chư Phật đến nhóm như vậy, làm cho diệu pháp trụ lâu ở đời. Nói cùng hàng đại chúng, sau khi ta diệt độ, ai có thể hộ trì, đọc nói kinh pháp này, thời nay ở trước Phật, nên tự phát lời thệ. Coi Phật Đa Bảo kia, dầu đã diệt từ lâu, do bổn thệ nguyện rộng, mà còn rền tiếng lớn, Đức Đa Bảo Như Lai, và cùng với thân ta, nhóm họp các hóa Phật, phải nên biết ý này. Lời tụng nói cầu người trì pháp, ai có thể thọ trì nên tự phát nguyện. Đức Phật Đa Bảo cùng ta và các hóa Phật chứng minh cho. Các hàng Phật tử thảy, ai có thể hộ pháp, nay nên phát nguyện lớn, khiến pháp ở đời lâu. Có ai hay hộ đặng kinh diệu pháp hoa này, thời là đã cúng dường Thích Ca cùng Đa Bảo. Đức Đa Bảo Phật đây, ở trong tháp báu lớn, thường dạo qua mười phương, vì để nghe kinh này, cũng là để cúng dường. Các hóa Phật đến nhóm, trang nghiêm rất sáng đẹp, các thế giới vô lượng, nếu người nói kinh này, thời là đã thấy ta cùng Đa Bảo Như Lai và các vị hóa Phật. Lại cầu người có khả năng trì kinh, thì người ấy có thể thấy ta và cúng dường Phật Đa Bảo cùng các hóa Phật. Sở dĩ hai ba lần cầu người trì kinh là muốn khai thị Phật tri kiến. Quý ở chỗ có thể thọ trì, khiến cho Phật chủng chẳng dứt. Nếu như xem đó là tầm thường, tức phụ đại sự nhân duyên của Như Lai hôm nay. Trì kinh là phải dạy phát nguyện, do đời ác khó trì, muốn khiến cho lòng tin kiên cố, chẳng được gặp duyên mà sanh tâm thối lui. Thế nên, dưới đây luôn nói rất khó trì. Các thiện nam tử này đều nên suy nghĩ kỹ, đây là việc rất khó, phải phát nguyện rộng lớn, bao nhiêu kinh điển khác, số nhiều như hằng sa, dầu nói hết kinh đó, cũng chưa đủ làm khó. Đoạn này nói phải suy nghĩ kỹ rồi mới trì kinh này, vì rất khó trì, không dễ như các kinh khác, cẩn thận chớ coi thường, cho nên khiến phải phát nguyện rồi sau mới thọ trì. Hoặc đem núi Diệu Cao ném để ở phương khác, cách vô số cõi Phật cũng chưa lấy làm khó. Nếu người dùng ngón chân động cõi nước đại thiên, ném xa qua cõi khác cũng chưa lấy làm khó. Hoặc đứng trên hữu đảnh nói vô lượng kinh khác, vì để dạy bảo người cũng chưa lấy làm khó. Nếu sau lúc Phật diệt, người ở trong đời ác có thể nói kinh này, đây thời là rất khó. Đoạn này nói việc thuyết kinh là khó, hoặc lấy tay cầm núi Diệu Cao, lấy ngón chân động cả đại thiên vốn là việc khó làm, mà người có thần thông có thể làm được. Hàng chư thiên ở cõi trời hữu đảnh có trí huệ siêu việt, nhưng người có huệ biện tài có thể vượt hơn họ. Chỉ có kinh này ở trong đời ác rất là khó nói, do vì nhiều người tệ ác, nhiều oán, khó tin được. Giả sử lại có người dùng tay nắm hư không để mà khắp dạo đi, cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ, nếu người tự thơ trì hoặc bảo người thơ trì, đây thời là rất khó. Đoạn này nói sự biên chép là khó, như hư không khó nắm bắt. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, khi Ngài A Nan đã giác ngộ, xem hư không trong mười phương như tay của mình nắm chiếc lá hay đồ vật. Đây là hư không có thể nắm bắt được. Còn như kinh này là đạo tịch diệt ly ngôn, há được để biên chép ư? Do đó mà biên chép là khó. Hoặc đem cả cõi đất để trên móng ngón chân, bay lên đến phạm thiên cũng chưa lấy làm khó. Sau khi Phật diệt độ, người ở trong đời ác tạm đọc kinh pháp này, đây thời mới là khó. Đoạn này nói đọc tụng kinh này khó, đại địa rất nặng, phạm thiên rất cao, móng chân rất nhỏ, đặt cả đại địa trên móng chân mà bay lên đến cõi trời phạm thiên, đối với người có thần thông quảng đại thì không khó, nhưng ở trong đời ác mà đọc tụng kinh pháp hoa này mới thật là khó. Giả sử gặp kiếp thiêu, gánh mang những cỏ khô, vào lửa không bị cháy, cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ, nếu người trì kinh này, vì một người mà nói, đây thời mới là khó. Đoạn này nói trì kinh là khó, người gánh cỏ khô đi vào kiếp lửa mà không bị cháy, cũng chưa lấy làm khó. Đời ác chúng sanh bạo ngược, trong lửa phiền não mà có thể trì kinh này, đây thời rất là khó vậy. Hoặc người trì 80,000, 4,000 các tạng pháp, đủ 12 bộ kinh, vì người mà diễn nói, khiến các người nghe pháp đều đặng 6 thần thông, dầu được như thế đó cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ, nghe lãnh kinh điển này, hỏi nghĩa thú trong kinh, đây thời mới là khó. Đoạn này nói nghe kinh này là khó, 84,000 pháp tạng đều dùng văn ngôn phu diễn, đâu có gì là khó. Riêng về thật tướng của kinh, ý nghĩa vô lượng mà nghe được là điều khó vậy. Hoặc có người nói pháp làm cho nghìn muôn ức đến vô lượng vô số hằng hà sa chúng sanh chứng đặng quả La Hán, đủ sáu phép thần thông, dầu có lợi ích đó cũng chưa phải là khó. Sau khi ta diệt độ, nếu người hay phụng trì những kinh điển như đây, đây thời là rất khó. Đoạn này nói về phụng trì, tức thực hành kinh này là khó. Như có người khéo thuyết pháp, làm cho người nghe đều được lục thông, A-la-hán. Đây cũng chưa phải là khó, vì người có thể thọ trì kinh này, tức là Bồ Đề, thế nên mới là khó. Ta vì hộ Phật Đạo, ở trong vô lượng cõi, từ thuở trước đến nay, rộng nói nhiều các kinh, mà ở trong kinh đó, kinh này là bậc nhất. Nếu có người trì được, thời là trì thân Phật. Đoạn này là hiển bày lý do vì sao mà khó. Nói rằng, từ ta thành Phật đến nay, từ thỉ chí kim ở nơi vô lượng cõi, đã từng nói kinh này cũng nhiều vô lượng, thảy đều tùy cơ mà luận bàn. Riêng kinh này vì khai thị nhất thừa Phật tánh, phàm người nào thọ trì thì mau chứng quả Bồ Đề, cho nên gọi kinh này là đệ nhất. Nếu như có thể thọ trì được kinh này, tức là trì toàn thân của Phật, huệ mạng chẳng dứt. Nếu không phải là hạng đại căn kiên cố nhẫn lực, thì rất khó mà hành trì. Các thiện nam tử này, sau khi ta diệt độ, ai có thể thọ trì và đọc tụng kinh này, thời nay ở trước Phật, nên tự nói lời thệ. Đoạn này nói, người nào có thể thọ trì được kinh Pháp Hoa này, thì nên phát lời thệ nguyện, muốn họ được bền chắc thệ nguyện của mình. Trên đây là chung tụng về sự khó trì kinh. Phần chánh văn 18. Kinh Pháp đây khó trì, nếu người tạm trì đó, thời ta rất vui mừng. Các Đức Phật cũng thế, người nào được như vậy, các Đức Phật thường khen, đó là rất dõng mãnh, đó là rất tinh tấn, gọi là người trì giới, bậc tu hạnh đầu đà, thời chắc sẽ mau đặng quả vô thượng Phật Đạo. Có thể ở đời sau, đọc trì kinh Pháp này là chân thật Phật tử, trụ ở bậc thuần thiện. Sau khi Phật diệt độ, có thể hiểu nghĩa này, thời là mắt sáng suốt của trời người trong đời. Ở trong đời kinh sợ, hay nói trong chốc lát, tất cả hàng trời người đều nên cúng dường đó. Phần giảng giải. Đoạn này nói kinh khó trì mà trì được, nên ta và chư Phật đồng ngợi khen. Tuy nhiên, trì kinh này không phải nơi giấy mực văn tự. Quan trọng, cần phải quên lời để được ý, thì khế hợp tâm Phật, gọi là dũng mãnh tinh tấn. Đó mới gọi là tổng trì muôn hạnh, liền dứt được tất cả phiền não, nên gọi là người trì giới bậc đầu đà. Không cần trải qua nhiều kiếp mà chứng Phật địa. Có thể ở đời sau, đọc trì kinh Pháp này là chân thật Phật tử, trụ ở bậc thuần thiện. Sau khi Phật diệt độ, có thể hiểu nghĩa này, thời là mắt sáng suốt của trời người trong đời. Là nói dựa vào trên mà được lợi ích lớn, thế nên trong đời ác mà có thể thọ trì kinh gọi là chân Phật tử. Nếu có thể hiểu được nghĩa kinh này, đó là con mắt của thế gian, vì đã được khai tri kiến Phật rồi. Ở trong đời kinh sợ, hay nói trong chốc lát, tất cả hàng trời người đều nên cúng dường đó. Đoạn này là kết rằng người hay thuyết kinh này nên cúng dường người đó như cúng dường Phật. Hỏi, Đức Đa Bảo chứng minh diệu pháp, các hóa Phật đã nhóm xong, Đức Thế Tôn lại không nói gì khác, riêng đem việc trì kinh nói khó khăn nhiều lần, là vì sao? Đáp, do đối với tri kiến Phật, chúng sanh mê muội đã lâu, xa từ Đức Đại Thông Trí Thắng Trần Điểm Kiếp, tức một điểm vi trần là một kiếp đến nay. Một bề mê muội không tỏ ngộ, đã phí công của Đức Phật đời đời kiếp kiếp theo họ giáo hóa, trải qua vô lượng bất khả tư nghị số kiếp. Cho đến ngày nay, còn phải vất vả trong 40 năm dùng phương tiện khai thị. Những người hiện tiền tinh hiểu đó nào có được bao nhiêu? Đó chỗ gọi là Phật Pháp rất khó gặp là như vậy. Nay đã khai thị, nếu chẳng bền chắc để thọ trì diệu pháp, e sau này một khi đã thối thất, không biết phải trải qua bao nhiêu vi trần điểm số kiếp nào, chưa biết có được nghe kinh như ngày hôm nay không. Nếu pháp này mất thọ trì, thì Phật chủng đoạn tuyệt, há là việc nhỏ ư? Như ông trưởng giả giàu có, sáng lập gia nghiệp gian nan, cần khổ nhiều đời mới có được gia nghiệp giàu có. Nếu không có con để giao phó giữ gìn, một mai tan mất đi, khó có thể tìm cầu lại được như xưa. Do đó Đức Thế Tôn nhắc lại nhiều lần khuyên gắng thọ trì, chính là ý này vậy. Mười phẩm ở trước là khai thị Phật tri kiến, tổng gọi là tính giải. Thế nên các phẩm sau, phần nhiều nói đến công đức trì kinh để hiển bày ngộ Phật tri kiến. Khi đã ngộ rồi mà giữ gìn được là rất khó vậy. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 4, B lớn, phần Chánh Tông, Ba La Mã, ngộ Phật tri kiến. Phẩm Đề Bà Đạt Đa, thứ 12. Ý có phẩm này liên quan về sau 10 phẩm cùng chung ý nghĩa ngộ Phật tri kiến. Do vì ở trước đã khai thị ba châu là khai Phật tri kiến, hàng nhị thừa chỉ tin tâm này mà thôi, tuy tin chân tâm mà chưa đạt được diệu cảnh. Cho nên một phẩm hiện bảo tháp chỉ thẳng cảnh diệu, gọi đó là thị Phật tri kiến. Dưới đây gọi là ngộ Phật tri kiến, do hàng thanh văn dù tin tự tâm mình là Phật, nhưng vì trải qua nhiều kiếp vô minh chưa hết, từ lâu tri kiến của họ nhỏ hẹp và tập khí chưa quên. Tuy nói rằng tính giải mà còn thuộc về tri giải, theo nơi danh tự ngôn ngữ mới tỏ ngộ được. Cho nên phải dùng nhiều phương tiện diệu hạnh để điều trị mới đắc pháp thân thuần tịnh. Sợ cho những người này khi vào thế tục độ sanh không khéo dùng phương tiện, cần chuẩn bị trước mà chỉ bày cho họ các phương thức để thủ hộ, từ nơi diệu hạnh mà được ngộ nhập, để họ không sa vào phàm tình, không sanh tâm lo sợ. Đây chính là lòng từ bi rộng lớn của Đức Như Lai, chỗ gọi rằng cái ý dự trước mà để lại phương thuốc. Từ đây về sau là chung hiển bày về phần hạnh chứng, trong kinh văn đều có phần riêng. Ở đây phán là phần ban đầu thuộc ngộ Phật tri kiến, nên lấy Đề Bà Đạt Đa làm tên của phẩm. Muốn hiển bày ngộ khó và dễ, đều lấy hành trì làm căn bản. Do vì hàng thanh văn từ lâu ôm lòng lo sợ Phật đạo dài xa, nên không khởi một niệm tâm mong cầu. Ngày nay dù được Phật thọ ký, hơn nữa, văn kinh nói, thanh văn còn trải qua nhiều kiếp mới được chứng quả. Phải chăng Đức Phật e cho họ dẫn khởi túc tập mà chẳng khứng chịu kích thích lòng ước nguyện? Thế nên, Đức Thế Tôn tự dẫn bốn sự, tuy là một vị quốc vương mà không tiếc thân mạng để mong cầu diệu pháp. Do hành trì khổ hạnh này, nên ngày nay được chứng quả Bồ Đề. Ngộ khó này là tiệm ngộ, lại e cho hàng hạ căn sợ khó mà không tiến tới, nên nói việc Văn Thù giáo hóa Long Nữ mới 7 tuổi thành Phật, để thấy việc thành Phật là dễ. Vả lại, biển là nơi sanh tử trầm nịch, rồng là đứng đầu trong tam độc, nữ là khí âm tà uế trược rất khó giáo hóa, mà chỉ trong khoảng dân châu liền đó thành Phật, sao mà dễ như vậy ư? đây là đốn ngộ vậy. Nhờ thân cận bậc đại trí làm chỗ quy hướng, ý là khiến chúng đương cơ sau khi Phật diệt độ, nên gần gũi bậc tối thắng tri thức mới có thể đạt được cái tột diệu ngộ, vĩnh viễn không rơi vào hàng nhị thừa. Thế nên, phần đầu của ngộ là lập tiệm đốn, do vậy mà có phẩm này. Phần chánh văn. 1. Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo các vị Bồ Tát và hàng trời người bốn chúng: Ta ở trong vô lượng kiếp, về thời quá khứ cầu kinh Pháp Hoa, không có lười mỏi. Trong nhiều kiếp thường làm vị quốc vương phát nguyện cầu đạo vô thượng Bồ Đề, lòng không thối chuyển. Vì muốn đầy đủ sáu pháp ba la mật, nên siêng làm việc bố thí, lòng không lẫn tiếc. Bố thí voi, ngựa, bảy báu, nước, thành, vợ con, tôi tớ, bạn bè, cho đến đầu, mắt, tủy, óc, thân, thịt, tay, chân, chẳng tiếc thân mạng. Thuở đó, nhân dân trong đời sống lâu vô lượng, vua vì mến pháp nên thôi bỏ ngôi vua, giao việc trị nước cho thái tử, đánh trống rao lệnh cầu pháp khắp bốn phương. Ai có thể vì ta nói pháp đại thừa, thời ta sẽ trọn đời cung cấp hầu hạ. Khi ấy, có vị tiên nhân đến thưa cùng vua rằng: Ta có pháp đại thừa tên là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu đại vương không trái ý ta, ta sẽ vì đại vương mà tuyên nói. Vua nghe lời vị tiên nhân nói, vui mừng hớn hở, liền đi theo vị tiên nhân để cung cấp việc cần dùng, hoặc hái trái, gánh nước, hoặc lượm củi, nấu ăn, cho đến dùng thân mình làm giường ghế, thân tâm không biết mỏi. Thuở đó, theo phụng thờ vị tiên nhân trải qua 1000 năm, vì trọng pháp nên siêng năng cung cấp hầu hạ cho tiên nhân, không thiếu thốn. Phần giảng giải. Đây là Đức Thế Tôn tự trình bày sự khó khăn cần khổ cầu diệu pháp của ngày xưa để cảnh tỉnh tâm giải đãi của nhị thừa. Câu nói, ta ở trong vô lượng kiếp, về thời quá khứ cầu kinh Pháp Hoa không có lười mỏi. Đó là tâm cầu diệu pháp không chỉ trong một kiếp. Huống chi, trong nhiều kiếp thường làm vua một nước mà luôn tinh tấn mong cầu diệu pháp, đó không phải là người tầm thường. Hơn nữa, vì cầu diệu pháp mà bố thí voi, ngựa, các vật sở hữu là ngoại thí. Bố thí đầu, mắt v.v. là nội thí. Xả bỏ ngôi vua là bố thí tất cả. Mong có người nói diệu pháp nguyện trọn đời theo hầu hạ, phục dịch, tinh cần, nhẫn nại là vong ngã đã tột. Lúc đó có vị tiên nhân ứng lại nguyện vọng của vua mà nói diệu pháp là cảm ứng của lòng tinh tấn thành khẩn. Vua nghe tin liền vui mừng đi theo hầu hạ cần khổ chẳng nhàm chán. Nhẫn đến đem thân làm sàng tòa mà chẳng mỏi, trải qua 1000 năm lâu dài mà chẳng từ cái việc hầu hạ đầy đủ. Đây là tâm cầu pháp siêng năng cần khổ lâu dài như vậy. Hàng nhị thừa được thọ ký, mỗi người đều tự xét lại tâm cầu pháp của mình, có sự tinh thành như đây ư? Ta nay vì nói đại bảo của Pháp Vương, những người không mong cầu mà tự được, há nên xem để cho là tầm thường ư? Trong tương lai, trải qua thờ nhiều Đức Phật, phải nên thể theo tâm ta như vậy mới gọi là người trì Pháp. Người xưa nói, đã tỏ ngộ rồi, giữ gìn cái ngộ ấy là khó. Nếu không khắc khổ kiên cường, thì làm sao được thánh quả? Thế nên, phần ban đầu khuyến cáo ngộ tâm phải căn cứ ở đây. Phần chánh văn. 2. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Ta nhớ kiếp quá khứ, vì cầu pháp đại thừa, dầu làm vị quốc vương, chẳng ham vui ngũ dục, đánh chuông rao bốn phương, ai có pháp đại thừa, nếu vì ta giải nói, thân sẽ làm tôi tớ. Giờ có tiên trường thọ, đến thưa cùng đại vương, ta có pháp nhiệm màu, trong đời ít có đặng. Nếu có thể tu hành, ta sẽ vì ông nói. Khi vua nghe tiên nói, sanh lòng rất vui đẹp, liền đi theo tiên nhân, cung cấp đồ cần dùng, lượm củi và rau trái, theo lời cung kính dân, lòng ham pháp đại thừa, thân tâm không lười mỏi, khắp vì các chúng sanh, siêng cầu pháp màu lớn, cũng không vì thân mình, cùng với vui ngũ dục, nên giàu làm vua lớn, siêng cầu đặng pháp này, do đó đặng thành Phật, nay vẫn vì ông nói. Phần giảng giải. Ta nhớ kiếp quá khứ, vì cầu pháp đại thừa, giàu làm vị quốc vương, chẳng ham vui ngũ dục, đánh chuông rao bốn phương. Ai có pháp đại thừa, nếu vì ta giải nói, thân sẽ làm tôi tớ. Giờ có tiên trường thọ, đến thưa cùng đại vương, ta có pháp nhiệm màu, trong đời ít có đặng. Nếu có thể tu hành, ta sẽ vì ông nói. Khi vua nghe tiên nói, sanh lòng rất vui đẹp, liền đi theo tiên nhân, cung cấp đồ cần dùng, lượm củi và rau trái, theo lời cung kính dân, lòng ham pháp đại thừa, thân tâm không lười mỏi. Là chung tụng về Đức Thế Tôn thuở xưa, tinh cần cầu pháp. A Tư Đà nghĩa là vô tỷ, là bổn sư trong quá khứ của Phật. Nếu pháp có thể so sánh, thì chẳng khiến cho người mong cầu quên thân đến như vậy. Khắp vì các chúng sanh, siêng cầu pháp màu lớn, cũng không vì thân mình, cùng với vui ngũ dục, nên giàu làm vua lớn, siêng cầu đặng pháp này, do đó đặng thành Phật, nay vẫn vì ông nói. Đoạn tụng này nói về sự khó của việc cầu pháp thuở xưa, mà nay vì chúng nói thì quá dễ, muốn cho đại chúng biết mà tôn trọng. Phần chánh văn. 3. Phật bảo các tỳ kheo rằng: thuở ấy, vua đó thời chính thân ta, còn tiên nhân đó chính là ông Đề Bà Đạt Đa. Do nhờ ông thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa làm cho ta đầy đủ 6 pháp ba la mật, từ bi, hỷ xả, 32 tướng tốt, 80 món đẹp, thân sắc vàng tía, 10 trí lực, 4 món vô sở úy, 4 món nhiếp pháp, 18 món bất cộng, thần thông đạo lực, thành bậc đẳng chánh giác, rộng độ chúng sanh, tất cả công đức đó đều là nhân thiện tri thức Đề Bà Đạt Đa cả. Phần giảng giải. Đoạn này Đức Phật thuật lại Đề Bà Đạt Đa nay chính là thầy tiên nhân ngày xưa, ý để chỉ bày sự khắc khổ là nhân duyên thành Phật. Đề Bà Đạt Đa có nghĩa là thiên nhiệt. Khi sanh ra, tâm của trời người đều nóng nảy, nên lấy đó mà đặt tên.